Xin chào quý vị. Ai có gì muốn hỏi, có gì muốn thắc mắc hay là có gì muốn bàn không? Có một vài chuyện mình có thể làm ngày hôm nay. Thứ nhất là thầy muốn đề nghị là mình nên nói bàn về cái tấm này, tại vì có 14 điều mình nói cả 3 tháng nói chưa xong, còn có 2 cái điều cuối cùng thôi là 13 với 14, mình nói cho nó xong đi, cho nó kết thúc câu chuyện. Làm gì phải làm tới nơi tới chốn. Cái điều thứ 13 mà cái ông họa sĩ này Vũ Hối không nói đó, là theo lời Phật dạy ấy, là cái khiếm khuyết lớn nhất của đời người ấy, là kém hiểu biết. Khiếm khuyết lớn nhất là khi thiếu sự hiểu biết. Khi mà nhắc lại những cái lời Phật dạy ấy, thì chúng ta cẩn thận, nên nhắc lại những cái lời mà rất chính xác. Chứ nhiều khi mà đổi một vài chữ, đổi một vài câu thì ý nghĩa nó hoàn toàn nó khác. Để mà trong cái cố gắng, trong sự cố gắng làm người ta dễ hiểu hơn. Khi nói về cái khiếm khuyết đó, là chúng ta nói về khi mình có lỗi, tức là mình tiếp tục làm những cái lỗi lầm, cứ làm vui làm tới hồi. Cái lỗi lầm mà đối với thầy lớn nhất là mình thiếu được cái sự ý thức. Tại vì nếu như chúng ta mà ý thức được rằng chúng ta có sự lỗi lầm ấy, thì chúng ta đâu có làm đâu. Đúng không? Thành đối với thầy, cái mà lỗi lầm, cái khuyết điểm lớn ấy, là cái sự thiếu được cái ý thức là mình đang có lầm lỗi. Cái lỗi lầm tiếp theo, mình quên, con người ta quên ý thức được cái chuyện gì mà rất quan trọng là mình quên rằng á, là cái có được cái nhìn nó rộng và nó đầy đủ. Cái sự lỗi lầm, cái sự sai lầm của con người là mình chỉ nhìn một cách thiển cận, nhìn một cách mù quáng, mình chỉ muốn thấy cái gì mình muốn thấy thôi. Ok. Khi mà quý vị mà không hiểu, có hiểu được cái sự, có được cái sự hiểu biết chính đáng đó, thì quý vị chỉ có thể thấy những cái gì mình muốn thấy thôi. Thay vì mình nên ý thức là thấy được cái gì mình nên thấy. Thành ra bên Phật giáo chúng ta đó là khuyên cái người tu hành là nên hồi quang phản chiếu. Có nghĩa là mình có được cái sự ý thức mạnh, ý thức rõ ràng hơn về những cái chuyện nó xảy ra trong cá nhân chúng ta. Ok, thành bởi chúng ta niệm Phật, chúng ta thiền, chúng ta tụng kinh là nó khi trong cái việc thực hành như vậy thì chúng ta tự động sẽ có được cái ý thức nó nhạy hơn về cái chuyện nó xảy ra trong cái cơ thể. Giống như quý vị mà không biết những chuyện xảy ra trong gia đình, trong cái nhà của mình đó, thì làm sao quý vị có được sự an lạc, có được cái sự an toàn, có được cái sự hạnh phúc được. Rồi chuyện hơn nữa là quý vị phải hiểu cái ý thức đó nó đối với cái sự hiểu biết chân chính là cái chân lý là cái gì. Nên quý vị mà không có hiểu được cái chân lý thì quý vị sẽ đi lạc được. Ok, đi trật hướng đi. Ok. Hãy coi kiến thắc mắc gì không? Cái chân lý này, chân lý gì? Chân lý là cái vô ngã. Vô ngã là nếu vô ngã mà cái lớn nhất á, là cái Phật tính. Vô ngã nó bắt đầu với cái A-la-hán. Cái gì mà trở thành A-la-hán tứ quả là quý vị thật sự là vô ngã. Rồi cái việc tiếp tục tu đó, cái vô ngã đó nó biến thành cái Phật tính. Okay. cái Phật, Đức Phật là một vị không có cái ngã tí nào hết. Okay. Và thành ra câu hỏi là nếu như cái vô ngã làm sao mình vô ngã là sao? Mình thấy người ta cần sự giúp đỡ, mình tới giúp đỡ là mình đợi người ta hỏi mình mới giúp đỡ. Thì thầy nói là cái đó tùy mỗi người. Đối với cá nhân của thầy, thầy chủ trương rằng là chúng ta phải tự giúp chúng ta trước rồi mới thể giúp người khác sau. Tại sao như vậy? Cái người muốn giúp người khác phải nên có cái trí huệ mới biết được cách giúp người khác. Chứ nhiều khi chúng ta nghĩ chúng ta giúp người khác, thiệt ra chúng ta không giúp đâu. Chẳng hạn như nếu quý vị mà tu hành tới một trình độ đó, nó thành vô ngã rồi đó, thành A-la-hán trở lên rồi, mới bắt đầu có trí huệ để mà biết cách giúp người khác. Tại vì cái bản tính của cái bản ngã chúng ta nó rất là bén nhạy. Nhiều khi mình khi mà còn cái ngã đó thì mình tưởng mình giúp người ta, thiệt ra mình tự giúp mình nhiều hơn mình giúp người ta. Thành ra thiệt ra cái giúp mình đôi khi nó không có lợi như là chúng ta nghĩ đâu. Thì cho cái ví dụ. Thầy nói như vậy không phải để mà chỉ trích quý vị, mà chỉ nói cho cái quan sát quý vị cho thầy thấy. Thầy để ý rằng con cái đó, họ bất có những cái thói quen mà không tốt của từ cha mẹ ra. Thầy thấy biết bao nhiêu cái ví dụ mà nói ra thì nhiều khi nó không có đẹp lắm. Nhưng điều là những cái thói đó mà con cái nó có đó, là tại vì nó nhìn cha mẹ nó bắt chước theo, nó qua chuyện đó chuyện thông thường. Thầy thấy quan sát rất nhiều, đa số những cái người bậc cha mẹ đó, họ muốn dạy con cái những người đàng hoàng, để cái lời dạy với cái hành động của họ nó không có tương ứng với nhau. Và người ta họ không biết rằng, bậc cha mẹ không biết rằng con cái nó học nhiều hơn từ hành động của mình hơn là lời nói của mình. Nó quan sát dễ sợ, nó quan sát từng cái hành động, từng cái cử chỉ của mình, nó bắt chước theo như vậy. Thành ra nếu như mà chúng ta không ý thức được rằng cái sự sai lầm của những cái cử chỉ hành động chúng ta, thì con cái mà nó học cái đó hết. Okay. Thành ra cái đối với thầy cái quan trọng nhất là phải biết, phải hiểu biết rồi mới nên giúp người khác, mới nên dạy người khác. Còn mình chưa hiểu biết á, mình không nghĩ là mình đúng, mình cứ khiêm tốn. Trở về lại câu hỏi là mình đợi người ta hỏi mình mới giúp, hay là mình tự động mình tới giúp người ta. Okay. Đối với những người phàm phu như chúng ta đó mà chưa đủ trí huệ thì nên đợi người ta hỏi mới giúp, đừng tự động tới giúp. À, ngày thiệt ra quý vị nghĩ lại chứ coi, mình nên nhiều khi mình nên đợi người ta hỏi hai ba lần thì thiệt sự thì mình biết chắc chắn người ta muốn thực sự mình giúp, rồi trước khi mình giúp mình nói biết không, tôi cũng không có sáng suốt gì đâu, tôi giúp theo cái sự vô minh của tôi thôi, có chắc chắn muốn tôi giúp là không, mình phải khiêm tốn như vậy. Vì còn cái ngã đó thành chúng ta thiếu được cái sáng suốt để mà thấy được cái cách giúp người ta. Ok. Đối với thầy thì quan sát thấy, tại vì những bậc cha mẹ mà còn vì thương con cái quá này, còn thương nhiều quá này, thành ra muốn áp bức nó để theo cái ý của mình hơn là thực sự giúp tụi nó. Rồi ông này ông nghe ông thông minh lắm, ông hỏi thầy nói là mình muốn bớt cái ngã mình đó, thành vô ngã thì mình phải giúp người khác. Sau thầy tiếp tục thầy nói là không nên giúp người khác, hình như có cái lũng củng ở đâu đó phải đợi nó hỏi mới giúp người khác. Thì chừng nào mới giúp được bây giờ? Ok. Có một người da trắng mới thấy được cái sự lũng củng của cái lời giảng của người da vàng thôi. Sao mình giúp người ta bây giờ mà mình phải đợi người ta mình mới giúp người ta, đợi hỏi mới giúp được. Ông da trắng này ông hỏi ông có ngụ ý thứ gì nữa, ông nói là nếu như thầy cứ chủ trương mình ngồi đó mình đợi người ta hỏi cho mình Rồi mình mới có quyền giúp, chừng nào mới thành Phật bây giờ đấy. Ngồi mình đợi hoài hả? Ông này ông nôn nóng, nói bây giờ tôi muốn thành Phật cho lại 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 lại, không bắt tôi đợi hoài. Mình giúp người khác bằng cách mình tự giúp mình trước. Bằng cách sửa những cái sai lầm của chúng ta là giúp người khác. Cái này nghĩ cho coi, cái lời dạy nó giảng gì, nhưng điều thiệt ra cái chủ trương của thầy nó rõ ràng lắm. Nếu như bậc cha mẹ muốn dạy con cái á, thì cách hãy dạy hay nhất á, là mình tự sửa cái lỗi lầm của mình, thì tự động con cái mình nó bất chước cái hay của mình thôi, nó còn bất chước cái xấu của mình nữa. Tại không phải mình đang giúp nó không. Giống chuyện ngày hôm qua đó, nói là người mẹ đó, nếu mà người mẹ mà không đồng, không vừa lòng đó, thì cái gia đình đó sẽ không vui đâu. Thành ra thấy khi mình biết là mình không có chuyện thì mình nên bỏ thì giờ ra mình giải quyết cái vấn đề của mình trước cái đã. Tại vì nếu mà mình có vấn đề đó, mình sẽ đem vấn đề của mình ra mình cấn cho người khác, khổ lắm. Ok. Một cái lý do khác mà quý vị nó trở về lại cái vấn đề quan trọng đó, là chúng ta cứ đòi nhìn ra ngoài không, cứ đòi đi ra ngoài giúp người ta không mà quên rằng á là cái cách giúp đầu tiên ấy là phải nhìn vào trong á. Cách hữu hiệu nhất giúp người khác là nhìn vào trong cái đã, khoan nhìn ra ngoài cái đã. Mình nhìn vào trong rồi mình mới thấy rõ ràng cách nào để mình giúp ra ngoài cách ra ngoài giúp. Ok. Cái này nó hơi trừu tượng thì những điều thiệt ra phải lo nhìn vào trong mới hiểu được cách giúp ở ngoài. Tại sao như vậy? Quý vị biết không? Cái lý do khác là quý vị phải lo tập nhìn vào trong mình mới biết cách nhìn ra ngoài để mình giúp ở bên ngoài. Tại sao như vậy này? Tại vì hồi nãy mình mới nói là cái người có người thông thường ta sẽ nói là tại sao thầy bắt tôi đợi làm cái gì, để tôi chạy ra tôi giúp người khác, để tôi thành Phật lẹ hơn, tôi thành vô ngã lẹ hơn. Cái tư tưởng mà đòi chạy ra giúp người khác là vẫn còn ích kỷ, là vẫn chưa có thể giúp người khác được. Thì khi mình biết đợi như vậy, mình đợi người ta rồi, từ từ mình biết đợi như vậy, thì tới cái lúc mà vì khi mà ta hỏi rồi thì đột nhiên mình có thể vào một cái trạng thái mình giúp người ta, mình thiệt sự cái tâm mình không nghĩ giúp người ta. Thì lúc đó quý vị có thể giúp, mà lúc đó mình không thấy mình giúp nữa. Mới nói thiệt sự giúp người ta được. Quý vị đừng có quên rằng nếu như quý vị vẫn còn cái ý muốn là muốn giúp, mong muốn giúp người khác á, thì thiệt ra trong cái tâm tư cái vị đó muốn có thể thành công giúp được người khác là vẫn còn ích kỷ ở trong đó. Ok. Là vẫn còn nuôi cái bản ngã của mình. Mình chỉ giúp thôi. Thành ra cái vị đấy thầy mới nói ba cái ví dụ cho cái vị thấy rằng là cái muốn trở thành vô ngã nó khó lắm, tại cái bản ngã mình nó nhầy lắm, nó rất là lẹ. Thành ra mình phải tập nhìn vào trong để mình chụp những cái còn, những cái mà nó đổi dạng, nó thiệt ra là cái bản ngã nó làm việc thay vì cái vô ngã nó làm việc. Ok. Ai thắc mắc gì khác không? Cái mà thầy mới nói, ba cái điều thầy mới nói đấy, nhiều khi cái người A-la-hán còn chưa thấy được cái đó nữa. Họ vô ngã rồi và họ còn bị, lâu lâu vẫn bị vấp cái đó. Okay. Thầy không thấy được. Thành cái ý thức thì dễ sợ. Mình cứ ngồi mình đợi thôi. Hoặc là cái người A-la-hán, hoặc là cái đó, cái trạng thái vô táp đó. Mình không làm, mình chỉ ngồi mình đợi thôi. Lúc đó mới thiệt sự biết cách giúp người khác. Mình biết mình muốn giúp người khác thì mình đợi cái cơ hội nó thuận duyên mình mới giúp được người khác. Mình không có ép cái sự giúp đỡ mình cho người khác. Ok. Đó mới thực sự giúp người khác. Mình kiên nhẫn mình đợi. Mình hấp tấp vậy. Chẳng hạn như quý vị biết không? Nhiều khi mình phải đợi thấy cho nó khổ sở. Mình phải kiên nhẫn, biết kiên nhẫn, mình đợi là nhìn, chịu đựng cho thấy nó cái khổ nhỏ nó bây giờ đó, để mình giúp nó đắc được cái đại sướng. Hiểu không? Chẳng hạn như thầy nói có ví dụ như nhiều khi nói mà hơi bất nhẫn tí, mà nói mà khó mà dặn gì quý vị nghe. Chẳng hạn như thầy nói cái bà này đó, bà ngồi trước đấy, bà có người kêu con trai mà bà ổng làm việc, ông làm việc, gọi là ông xã thân làm việc, ông bị tim nó bị mổ tim. Ok, bây giờ một lần rồi, bà cách đây vài năm, bây giờ tiếp tục làm việc, hành hạ thân thể tiếp, lấy cái xác mà đi làm việc tiếp, làm việc công việc khó khăn, làm ra tiền. Bây giờ còn ngày cái sự tinh thần căng thẳng nó nặng quá, rồi mới bị sắp bị một lần nữa, nó bị cái là nhẹ, rất nhẹ. Thì bà lo, bà thương con, bà lo, nói trời ơi, tôi sống đủ rồi, tôi sẵn sàng, tôi bỏ cái cuộc đời tôi, hy sinh cuộc đời tôi để cho con tôi nó sống. Ok, bằng mọi cách tôi sẵn sàng làm như vậy. Ngày thầy mới nói, bà nói, bà khuyên, bà nói mày làm cách nào, thầy phải khuyên cho nó phải bớt làm việc. Thầy nói mình đâu khuyên được, người ta thành công, người ta giàu có, người ta nghĩ người ta thành công, ta sức cái thân ơi lời mình, tại sao mình chỏ mình nói làm cái gì, mình nói người ta nghĩ là mình vô duyên lãng xẹt, người ta không tin mình, người ta nghĩ mình đang có mưu quan gì, mình đang nịnh hót người ta, nịnh hót mẹ mình, bà ổng ra xong rồi nịnh hót ổng nữa, mà nói đâu có lời đâu. Mình thẳng thà mình kiên nhẫn mình đợi. Mình đợi chừng nào ông hỏi mình mới nói được. Mà ông hỏi mình chịu thôi. Cái vị nghe không? Thầy nói, thầy nói bà khó chịu lắm. Thầy nói, thầy về cuối cùng nói bà không tin. Thầy nói, nhiều khi đó, bà phải chịu khó. Bây giờ nói nó không nghe, mình nói trước đó, thì mình mất cái chữ tín này. Người ta không tin mình nữa. Chẳng thà mình đợi đấy. Mình đợi, mình thấy nó khổ sở. Mình thấy nó dày vò cái cơ thể, nó đại loại cơ thể nó. Nó có thể chết, mình chẳng thà mình chịu trận, mình chịu đựng cái đó. Nhưng đều ít nhất sau này mình có cái cơ hội để giúp nó sau. Nhiều khi nó đầy đọa như vậy thì nhất như thầy nói xin lỗi, nó thầy xin lỗi, tôi xin lỗi bà. Nhiều khi bà có thể nghe là hơi khó nghe một tí, nhưng đều bà nghĩ chứ coi. Nhiều khi ông bị bao tim, đau tim, đứng tim một lần nữa, thì nhiều khi mình có cơ hội gửi ông đi Tây Phương Cực Lạc. Đó là chuyện hạnh phúc lớn. Chứ ở đây có gì vui vẻ đâu. Ở đây đại đọa cơ thể này, hành cái xác này để làm ra tiền, để nuôi vợ, nuôi con thôi, thôi. Để làm cái gì? Tiếp tục khổ làm cái gì? Cái vị nghĩ lại cho coi. Có gì sung sướng đâu. Kéo dài nó làm cái gì? Nhưng khi cái duyên người ta mới đợi như vậy, mình thực sự mới giúp người ta được. Thành ra mình phải nhìn, mình phải biết kiên nhẫn, mình đợi thuận cái duyên mình giúp người ta được. Mình thử ép được. Đây là cái lỗi lầm mà rất thông thường với bậc cha mẹ, bậc thầy, cô đó. Là sợ con cái học trò mình nó khổ. Ok. Thành mình cứ ép nó thôi, ép nó theo cái đường đúng của mình. Yes.
Thầy thường dạy là những cái cần thiết, tại sao cần phải hiểu, mà trong cái lời mà thầy bảo
là cái kém hiểu biết của loài người là một cái thiếu sót lớn. Thưa thầy, như vậy có gì mâu thuẫn?
Quý vị cần ngày nghe pháp càng nguy hiểm. Chứ muốn chụp mấy cái mà thầy biết là thầy né mà né không được. Ok, cái hiểu biết này là cái hiểu biết mà hiểu biết này là theo người thế gian pháp. Bởi thầy nói dùng cái chữ mà người ta cái ông này ông dùng chữ này, dùng chữ người thế gian. Thầy mình phải hiểu ông dùng những cái chữ này để cho người thường ta đọc ta hiểu được. Chứ thiệt ra cái người mà Phật tử ta dùng chữ trí huệ, ta dùng chữ hiểu biết đâu. Mình nói quá chỉ trích cái ông hòa sĩ này. Mình cũng dám chỉ trích ổng. Mấy cái ông đàn ông ngày hôm nay làm khó làm dễ thầy nhiều lắm nha. Hai người thôi mà làm khó làm dễ. nhanh á. Thầy tin rằng đó, đọc cái này thầy nghĩ là ông này ông dùng cái chữ trí huệ của Phật, Phật cũng dạy chữ tri kiến, cái thầy cũng dạy, Phật cũng dạy chữ hiểu biết đâu. Phật chỉ dạy gì trí huệ, Phật bao giờ cũng dùng chỉ trí huệ. Quý vị biết không, ngay khi Phật dạy các ngài mà các bên nguyên thủy đó, Đức Phật không có dạy hiểu biết đâu. À. Ok. Thì Đức Phật cũng dạy là bắt đầu một cái dùng cái lý trí để mà suy nghĩ cái lời Phật dạy. Okay. Coi thử nó có đúng là không đúng. Okay. Cái đó là cái cách Phật dạy là vẫn dùng cái người mà cái người thế gian người ta Đức Phật dạy. Quý vị đừng hiểu lầm, bên nguyên thủy người ta dạy, nhiều khi người ta dạy thầy để ý thì người ta dạy vẫn chưa hiểu cái dụng ý của Phật, cái ngụ ý của Phật. Phật dạy đầu tiên ấy đó là Phật dạy cái giáo lý, cái đó lại cái chân lý là tứ diệu đế đó. Rồi xong thầy Phật mới nói là quý vị nên dùng cái lý trí để mình suy nghĩ coi thử nó có đúng với cái chân lý là không, cái hiểu biết của vị nó đúng ăn khớp với cái chân lý là không. Thành ra Đức Phật đang nói về cái trí huệ chứ không phải dùng cái lý trí đâu. Ok, trả lời được chưa? Ok, quay lại cái câu cuối cùng. Cái ăn ngủ lớn nhất là bố thí, cái đó là đúng. Tại sao như vậy? Tại sao mình cần an ủi? An ủi làm cái gì? Mình khổ sở, mình đang buồn, mình cần được an ủi. Ok? Thì mình muốn được sung sướng hơn, thoải mái, được an ủi hơn một tí, được an ủi. Thì cái người mà muốn được an ủi, thường thường cái người thế gian pháp, người thế gian người ta làm cái gì? Ta khóc lóc, ta than phiền, ta làm những cái hành động để khiến người khác thương mình, thấy mình khổ quá thành thương. Em thương chị lắm mà. Ok, và khi mà mình muốn người ta mình có những hành động lời nói để khiến người ta thương mình, người ta thương hại cho mình, thì mình thường thường mình hơi 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 méo mà hơi méo hả móp méo móp méo cái sự thật một tí. Ok, thầy quan sát cái này là khi mà quý vị muốn được an ủi, quý vị hay móp méo sự thật lắm. Mình chuyên môn là móp méo sự thật, mình phóng đại. Chứ hàng như mỗi lần thầy kể chuyện, thầy chuyên môn móp méo sự thật để làm quý vị cười, làm quý vị cái người mà thiếu sáng suốt ta làm như vậy. Khi mình làm như vậy nó tạm thời nó có hiệu quả. Điều cuối cùng người ta không tin mình nữa. Thầy có câu chuyện thiệt mà chuyện thật muốn kể quý vị. Lần này thầy hứa là không có méo mó sự thật. Nên chuyện này sự thật đấy nghe. Nó có một cái bà cụ đó lớn tuổi rồi, mà suốt đời của bà là chuyên môn có những kể những câu chuyện, làm những cái câu chuyện để khiến người ta thương hại mình. Mà cái người này người Á Đông nữa. Okay. Thầy biết thầy rất đụng chạm một nhóm người phụ nữ Á Đông. Cái đời đó họ chuyên môn, họ muốn được người ta thương hại, lạ lắm nha. Cái thế hệ của họ là họ phải chịu cực chịu khổ để mà chứng minh họ thương con cái, họ thương gia đình, họ lo lắng gia đình, họ phải chịu thiệt thôi. Okay. Thành chuyên môn làm những cái chuyện, kể những cái chuyện để tỏ ra mình hy sinh cuộc đời mình, cả cuộc đời mình để lo cho gia đình, lo cho con cái. Một bữa kia đi xe, bị tông xe, bỏ vào nhầm nhà thương. Một cái nhà thương lớn mà rất là giỏi. Bác sĩ bắt nằm ở giường. Còn con cái lật đật chạy về thăm bà mẹ. Okay. Nói trời, mẹ đừng bị tai nạn, xe bị thương. Thành con cái thương, lật đật về thăm. Ừ. Rồi cái ngày thứ nhì đó, cái bà cụ đó, bà bắt đầu bà thán. Bà nói là cái lưng tôi nó đau quá. Lưng nó đau dễ sợ lắm. Cái phòng này phòng riêng. Mà cái giường sang trọng, mà cái nệm nó dài như vậy nè. Bà này bà than phiền mà cái lưng tôi nó đau vậy sao? Đau nhức nhói vậy sao? Tụi một cái ông bác sĩ cũng là lớn tuổi mà rất là kinh nghiệm. Ông nói là làm sao có chuyện đau lưng được? Nó cái lưng bà này không có đau, không bị thương thế nào hết. Không cách nào nó đau được hết đó. Thì ông khám, bà nói đâu có triệu chứng gì mà nghĩ là cái lưng nó đau đâu. Cái bà này, bà cụ, bà cứ than phiền đi. Bà nói lưng nó đau nhức dễ sợ. Cứ than phiền với con cái mà cuối cùng mấy người con đó, nói là cái bà cụ này thiệt, suốt đời bà chuyên môn bà mê mò sự thật để mà làm mình thương hại bà. Thật tự nó nói là bà nói xạo, bà không cách nào bà đau lưng được, hay không? Nó không làm gì hết. Thành tụi nó lầm lơ, con cái lầm lơ 3-4 ngày liên tiếp. Thì tới ngày thứ tư đó, bác sĩ mới nói tôi khám xong rồi, bà có thể về, chứ tôi thả bà ra ngoài bệnh viện. Thành nó để bà, bác người nhân viên bệnh viện để bà trên cái ghế, đẩy cái xe lăn ra khỏi bệnh viện, trở về nhà. Cái này là cái sự thật đó, là lúc đó là bà nói sự thật. Mà ta làm cái gì? Thay vì quý vị đòi hỏi cái sự an ủi, quý vị bố thí. Quý vị nên bố thí. Tại sao như vậy? Tại khi quý vị bố thí, để quý vị đem cái an ủi tới cho người cuộc đời người khác, thì từ từ quý vị chung quy, quý vị sẽ được an ủi. Quý vị xin, thầy xin nhắc ra cái tuyệt vời của cái lời dạy, của cái lời dạy thứ 14 đó. Cái hay, cái tuyệt vời của cái lời dạy này là thay vì đòi hỏi cái sự an ủi với người khác, quý vị đi bố thí, mình đem cái an ủi tới cuộc đời người khác, thì cái đó là một cái an ủi lớn trong cuộc đời của chúng ta. Đừng có đòi, mình cho thì an ủi đó ngủ rất là lớn. Không cần phải đợi đến ngày mình cái quả nó tới mình sẽ được an ủi, không cần nữa. Cái hành động mình bố thí đó, nó sẽ đem lại cái an ủi trong cái tâm thần của mình. Thành cái vị biết không, khi mình bố thí như vậy thì cái tâm người ta tâm thần từ sung sướng, từ an ủi đó tự động chứ có đem lại sự an ủi cho cuộc đời, trong cái linh hồn của vị ngay lập tức. Này, cái đó là cái mà cái tuyệt vời của lời dạy của Đức Phật ở đó đó. Cái thời đại này người trẻ ta đòi được sung sướng ngay lập tức. Người ta không hiểu rằng cái sung sướng mà ngay lập tức đó nó từ cái bố thí, nhưng phải từ được nhận cái của ngoài vật. Quý vị biết không? Cái thời đại tuổi trẻ từ này đó, quý vị để ý cho coi, mấy đứa con nít đó, nó đòi sướng ngay lập tức à. Nó không đòi, nó không chịu khổ. Cái gì mà nó khổ là nó không chịu làm. Đúng không? Con cái mình bây giờ mình nói là con chịu khó khổ làm việc một tí. Thì không ai, nó không chịu làm, nó chạy ngay lập tức. Nó không, con muốn sướng. Ok. Thầy, cha phải cho con ăn kem này. Thằng con nít ở chùa này vậy đó. Nói nó bắt nó làm, nó không làm. Nó làm nó nguỷ ngay ngoài đưa, nó khó chịu. Nó không chịu làm. Mà nói nó bây giờ mình đi ăn cà rem một cái, mắt nó sáng quắc rồi. Nó vui ngay lập tức. Ok. Ok. Nên nó, cái bậc cha mẹ, thầy, giáo, quý vị bây giờ thời buổi này á, con nít thì mình không nói gì, còn khi bắt đầu nó hiểu biết rồi đó, là quý vị phải dạy cho nó rằng á, cái sự mà hưởng thụ ngay lập tức đó nó có từ cái bố thí, chứ không phải là từ cái nhận. Các vị nghĩ lại cho coi, cái sung sướng nó mới lâu hơn, mới có lợi hơn. Chứ còn mà cái hạnh phúc, cái sung sướng mà từ cái nhận đó, nó rất 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 là tạm bợ. Kém, cứ đòi hoài. Một khi mà nó chỉ sung sướng khi mà nó được cho, thì nó tiếp tục nó đòi. Nó cái đó là cái nhân của cái bất hạnh đó. Mình cứ đòi, cuộc đời mình chỉ đòi thôi, mình đòi sướng thôi. Dạy con cái là sai lắm. Vậy hỏi là bây giờ trường hợp có những cái người mà người ta chuyên môn lợi dụng mình thì sao? Người ta chuyên môn lợi dụng à? Họ không bao giờ nó thỏa mãn hết đó. Nhất là con cái mình đó, không bao giờ nó thỏa mãn hết đó. Làm sao bây giờ? Nhưng thầy nói, thầy tuyên bố rằng á, nếu những cái hạng người mà tham lam chỉ lợi dụng mình làm tốt mình thôi á, thì mấy cái người đó nó không có hạnh phúc gì khi mình cho những cái loại người đó hết. Đừng có cho mấy loại người đó. Ok? Ai cũng nhìn nhiều, ủa thầy chỉ chừng đó thôi, thầy ủa thầy ủa khi nào thầy cũng biết hết hả? Thầy đâu có gì cả, đâu có thể giải quyết tất cả vấn đề quý vị đâu. Mà nói là mình phải nói, mình phải biết nói không, mình phải biết từ chối cho nó. Thế nói thầy trả lời ngay lập tức, bà sao mà bần tiện dữ vậy? Mấy người này bần tiện dễ sợ lắm. Thầy hỏi ngược lại quý vị, nếu quý vị bố thí đó, quý vị chỉ cho những người xứng đáng thôi hả? Hả? Họ các bạn nói là mình chỉ cần cho những người xứng đáng mới cho, người xứng đáng mình cũng cho. Thì nó rõ ràng đàn ông yên bà nó khác nhau chỗ đó đó. Đàn ông ta rộng lượng, đàn bà ích kỷ, hẹp hòi. Cái bà nào nói chứ có những người ta chỉ lấy hoài lấy cái lòng tham nó vô đáy, không bao giờ đủ hết đó. Thì bố thí có cái lợi gì? Thầy hỏi ngược lại cái gì, nếu cái người ta lòng tham vô đáy mà cứ tiếp tục mình cho người ta, thì cái lợi chỗ nào? Lợi chỗ nào? Yes, ăn uống người ta. Yes. Cái người mà lòng tham vô đáy như vậy, mình vẫn cho người ta như thường, để nó có lời cho nào? Không chấp trước. Cái lời thứ nhất đó, là cái vị lập tức thấy là mình dốt. Cái vị không biết cách cho. Cái vị phải nhảy, phải nói thấy rõ ràng cái mình đang dốt, mình cho sai rồi. Cái vị không biết cho, người ta mới lợi dụng mình được. Cho mà không biết cách cho thì người ta mới lợi dụng mình, đúng không? Bây giờ cái người mình biết, cái người này tham lam, người lợi dụng mình, lợi dụng cái lòng tốt của mình, làm sao mình bố thí bây giờ? Cái bà này, hai tuần là bà tu hành thiền rất là gắt gao. Mình tưởng cái trí hệ nó mở ra, nó thôi đừng có thiền nữa, khổ quá đi. Thiền hai tuần mà không có tiến bộ gì hết á. Cái Đức Phật mà khi mà bố thí á, là dạy chúng ta là phải nói pháp cho họ nghe. Đức Phật hay lắm nghe. Đức Phật biết rằng á, cho một cái như vậy á, ok, mà không nói pháp á, là hư. Mình làm hư người ta, làm người ta lệ thuộc của mình, lệ thuộc của mình. Mỗi lần cho là phải nói pháp cho người ta nghe. Ok. Cái người này đặc biệt, người này thì phải nói rõ nghe. Nói pháp không có nghĩa là cứ phải nói nè, phải nghe tôi nói pháp xong mới được lấy, nghe chưa? Đó không phải là nói pháp. Cái hành động bố thí của mình là một cách nói pháp. Lần đầu tiên mình cho mình nói vậy hết. Các vị biết không? Có những người trong trong siêu thị đó, người ta tới ta xin tiền, mặc áo mặc là mày tiêu tụy mà mặc mày hốc hác, đưa một đồng thôi thì phần lớn đa số ta nói đưa cho một đồng thôi thì nói là à, nên lấy cái đồng này mới mua mua cái đồ ăn ăn hay chưa, đừng có mua rượu, đừng có mua xì ke hay chưa. Ok, thì thầy biết không, các vị biết không, thầy mà trường hợp mình nghe nói có một đồng sao mà đủ mua xì ke được, đồng xong đủ mua cái bánh hamburger được, vừa phải thôi, ít nhất cho tôi 5 đồng nhé. Nếu mình cũng gật gà, ờ thì tôi cũng vừa tôi sẽ hứa với ông là tôi sẽ mua đồ ăn, không có phí cái tiền này. Cái vị nghĩ mà mình mới cho đồng vài đồng, cho 5 đồng ấy, cái vị thấy không, cho một cái đòi người ta làm sao người ta nổi giận, người ta nghĩ ta kính phục mình được, ta nghe lời mình được. Thành cái vị biết lúc mà bố thí như vậy, cứ cho hoài đi, cho tới khi mà người ta bắt đầu ta có cảm tình mình rồi, mình nói người ta mới bắt đầu chịu nghe. Thành thầy chủ trương thầy là mình cứ cho, mình biết người ta lợi dụng mình cứ cho như thường. Okay. Thế cho đến khi mà người ta có tin tưởng, mình có cảm tình mình rồi, mình nói ta mới nghe được. Cái vị để ý không? Người ta chỉ có lời mình khi nào ta thích mình thôi. Cái vị nghe không? Người ta thích mình, người ta mới tin mình. Khi mà ta thích rồi mà nói, người ta cũng nghe hết đó. Mình sai, người ta cũng nghe. Cái vị đừng hiểu lầm Đức Phật. Đức Phật dạy cái vị, cái pháp bố thí không phải để cái vị thành người rộng lượng đâu. Không phải đâu. Đức Phật dạy ngụ ý cái Phật rất rất là thực tế. Thế Phật lúc mà chúng ta bố thí, cái việc đầu tiên là chúng ta quay thì chúng ta có cái tâm bỏng sẻn ở trong là không? Gọi là mình cho là cái tâm mình nó nao núng, nó tiếc. Tại lúc mình bố thí, cái việc đầu tiên mình quay thì cái tâm mình có tiếc hay không? Mình bố thí là mình quay thử mình có bỏng sẻn chừng nào đầu tiên hết. Okay. Thành đừng có lo người ta lợi dụng mình cần biết. Mình cần biết người ta lợi dụng mình là không. Mình chỉ cho chứ chừng nào đó mình không còn, cái tâm nó không còn bỏng sẻn nữa, mình mới có quyền đòi hỏi người ta. Nghe rõ ràng không? Thành mình cứ bố thí hoài, cái tâm mình á, khi mình còn bố, cái tâm mình còn nghĩ, cái tâm mình còn bỏng sẻn, mình cứ phải tiếp tục bố thí. Không cần biết người ta làm gì làm, mình cần biết, mình cứ cho cái đã. Mình bỏng, cái tâm mình còn bỏng sẻn, mình phải tập tiếp tục bố thí, tiếp tục cho. Không cần biết người ta xứng đáng không xứng đáng. Cái pháp bố thí là mình phải bố thí để việc đầu tiên hết á, mình hiểu rằng, mình chứng minh cho mình rằng là mình là người xứng đáng bố thí. Người bố thí xứng đáng. Khoan đòi cái người nhận xứng đáng đó. Quý vị thiếu kiên nhẫn. Mình tập bỏ cái thói bỏng sẻn của mình. Rồi khi quý vị hết bỏng sẻn rồi thì cái lời khuyên quý vị đó mới nó có ý nghĩa, nó có cái trí huệ trong cái lời khuyên đó. Mới có giá trị cho cái người nghe. Thì lúc đó cái lời khuyên của mình nó thiệt sự, nó giúp đỡ cái người mà nhận cái quà của mình, nhận cái quà bố thí của mình. Mà thầy kể này là về trải qua kinh nghiệm của cá nhân thầy đó. Ok. Cái này là cái thầy phiền muộn dễ sợ lắm. Cúng dường cho chùa. Cúng dường cho chùa xong đó, tại sao ông thầy cũng phung phí dễ sợ như vậy? Mình không phải nói trời ơi mình khổ quá mà. cứ cúng bố thí xong rồi nói ông thầy phải làm, phải xài tiền chứ đúng rồi, tôi mới vừa lòng. Bố thí xong rồi thì mình còn vẫn nghĩ tới cái của mình bố thí là mình vẫn còn bỏng sẻn, cái tâm vẫn còn bỏng sẻn. Tập đi, đại thừa mà nó khác tiểu thừa gì đó. Đại thừa à, mấy thầy mà đại thừa dạy cái gì á, một số ý đó họ sẵn sàng dám nói cái gì tập bố thí đi, bên tiểu thừa họ không dám đâu, tại sợ cái gì hiểu lầm là nói là cái gì gọi là lầm tiền. Cái gì không cần phải bố thí cho chùa này, cái gì có thể bố thí bất cứ cái chùa nào, có thể bố thí cái nhà thờ nào. Cái pháp bố thí này không phải để quý vị phải cúng dường cho chùa hay là cúng dường cho thầy. Cái phố thí là quý vị có thể bố thí với cái chỗ quý vị muốn bố thí, cơ quan từ thiện hay là cái chùa, nhà thờ đó, nó không quan trọng. Cái pháp bố thí là để giúp quý vị bớt cái tâm bỏng sẻn, chứ không phải để làm lợi cho thầy, không phải để làm lợi cho cái chùa này. Ok. Cái bà này, thầy nói, bà hỏi một câu hỏi mà thầy buồn không thể tưởng được. Cái câu hỏi bà này khá hay. Bà nói là nếu mình bị hiểu lầm mà mình không có giải thích, mình chấp nhận cái sự hiểu lầm đó, thì cái đó có thể gọi là một cách bố thí cái rồng lượng của mình không? Ok. Thầy chọc bà, thầy nói là bà nói như vậy, thầy buồn với sợ lắm. Bà vẫn còn ích kỷ với sợ, vẫn chưa hiểu cái pháp vậy. Thầy tha thứ, ta mới thiệt sự bắt đầu tu cách của thầy dạy có 2 tuần thôi, thành ra cái hiểu biết nó còn nông cạn. Thầy xin trả lời cái rồng lượng, nói về cái rồng lượng, thầy không biết cái rồng lượng là cái gì. Thầy phải thú thật á, một cách mà công bằng mà nói là thầy là một người ăn mày, thành ra đã 18-19 năm rồi, thành ra mình chỉ xin thôi chứ mình chưa biết cái rồng lượng là cái gì. Ok. Thầy nói rồng lượng, không dám nói về rồng lượng, không dám bàn về cái rồng lượng. Để nói cho rõ ràng cái vị đừng hiểu lầm thầy, thầy chỉ được cho, chứ không phải thầy được, không phải cho, được cho nhiều hơn là cho, thành ra thầy không thể biết về cái rồng lượng cái thầy cũng dám bàn về nhiều. Để cái vị về cái chuyện mà hiểu lầm, ok, hiểu lầm không phải là về cái rồng lượng, mình người ta hiểu lầm mình không có dạng, không có đính chính để làm cái gì, người ta rõ ràng thấy hiểu lầm mình đó. Mình không nói một tiếng, mình im lặng. Để làm cái gì? Mình khiêm tốn. Mình đâu cần phải đúng đâu. Người ta nghĩ mình sai. Mình sai đâu có sao đâu. Nếu người ta nghĩ mình sai, thì mình sai thì sai thôi, có gì đâu. Tại sao mình phải đúng làm cái gì? Lý do khác. Kiên nhẫn, cái pháp nhẫn, cái lý do quan trọng nhất mà quý vị không đính chính cho mình, tự đính chính mình là để tập cái pháp nhẫn. Mình người ta hiểu lầm mình, ta khinh thường mình, ta xài xẻ mình im lặng mình nói hết, nó khổ tâm dễ sợ, quý vị biết không? Như vậy mới gọi là nhẫn chứ. Cái đó là cái cơ hội mà thuận tiện nhất, tốt đẹp nhất để chúng ta tập tu cái nhẫn. Nó khó chịu dễ sợ lắm, nó khổ tâm không thể tưởng được, nó khổ sở không thể tưởng được. Mình cứ im lặng mình chịu được. Mình tập nhẫn, càng nhẫn, cái thanh nhẫn với cái đau khổ của mình, cái khổ tâm của mình, chịu đựng cái khổ sở của mình. Nên mình mới kiên nhẫn hơn. Từ từ mình tập tha thứ người ta được. Mình nhất định mình không có đính chính. Ta nghĩ gì kệ người ta. Để thầy nói cho quý vị nghe. Sự thật là như vậy, mà cái này thầy không biết có đúng là sai nữa. Thầy tưởng tượng, có thể thầy tưởng tượng thôi. Dạ, như một người hiểu lầm quý vị. Quý vị biết không? Khi một người hiểu lầm thôi, thường thường nó không ngừng lại đó đâu. Họ nói cho bà ngon nghe. Nhất là cái người họ hàng của họ đó. Họ kêu Nghêu Hoàng nói biết, kêu bạn họ, kêu cái người anh em chú bác nói nghe lập tức. Nổi nó một vài tiếng thôi là tất cả cái xóm này ta biết hết. Cái gai chỗ này nè, một người mà nhắc lại người thứ nhì á, là cái chuyện nó thổi thêm tí nữa. Nhắc lại người thứ ba nó thổi thêm tí nữa. Cuối cùng khi mà cái xóm mà nó nghe hết rồi á, mình trở thành một cái con thú, một con thú vật. Mình càng ngày mình càng kiên nhẫn thêm. Quý vị mà tìm cách đến chính là quý vị mất cái cơ hội để mà tu cái pháp nhẫn. Quý vị nghĩ lại cho coi, mình muốn sung sướng là muốn tu. Hỏi thầy nhắc lại quý vị, cái pháp này không đính chính này là không phải về cái rồng lượng đâu, thầy chỉ nói cái nhẫn thôi. Thì cô nói, thì cô này cô hỏi tiếp như vậy có cái kết quả ra sao, thì thầy nói cái kết quả là quý vị sẽ bị nát bét, sẽ bị tổn hại, cái hết sức mình nó hết rồi mới gọi là tu. Quý vị thấy không? Như thầy dạy cô này, thầy nói là quý vị ngồi đó, chỉ đừng cái chân nó đau, mỗi ngày chỉ đừng thêm một tí cho thầy. Thì thầy cũng nói như vậy, mỗi ngày mình thức dậy, mình sẽ bị người ta chửi tiếp, bị người ta hiểu lầm tiếp, ta chửi thêm một thêm người thêm nữa nó chửi mình chỉ đừng thêm một tí nữa. Ngày sau chỉ đừng thêm một tí nữa, ngày sau chỉ đừng thêm một tí nữa. Thay vì mình đứng chính, thay vì mình giận người ta, thì mình phải biết ơn người ta đã cho mình cơ hội để mình tập, có thể trở thành một người kiên nhẫn hơn nữa. Ok. Ai thắc mắc gì không? Mình quý vị thấy cái Phật Pháp nó hay dễ sợ. Nó vô tận. Một Pháp tu bố thí thôi đó. Một lời dạy, một ngày Đêm Hoa nói, cái này là thầy học từ lâu rồi, cách đây 18 năm, 19, 20 năm trước thầy đọc sách Ngài Tiên Hóa. Ngài Tiên Hóa nói một câu, nói người ta chửi mình không đến chính. Nên là thầy nhớ là Ngài Tiên Hóa là Ngài dạy như vậy, người ta là hiểu lầm mình không đến chính. Mà thầy thắc mắc cái chuyện này hoài, rất nhiều năm tỉnh nghiệp, tại sao mình khó chịu quá. Mình mất một người bạn, một người mình thương, mà người ta hiểu lầm mình, mà càng ngày ta càng xa lắm mình vì cái sự hiểu lầm đó. Mỗi ngày mình nói, mình đính chính, thì mỗi ngày ta hiểu lầm mình thêm nữa. Mỗi ngày càng tăng xa lánh mình hơn nữa. Người ta càng giận mình hơn nữa. Thầy cứ thắc mắc hoài. Thầy nói, cái này có trí gì ở trong á? Mình khổ sở quá đi. Có lời gì ở trong á? Sau này mới hiểu. Cái đó là cái nhẫn ba la mật. Là thầy trả lời tóm lại để trách cái cô này, nói là cái không đính chính đó, là không phải vì mình rộng lượng, mà không đính chính thì ra mình rất ích kỷ, mình còn tham lam, mình muốn tu cái pháp nhẫn ba la mật. Ok. Thành ra cái gì biết không, cái hay ở đó là mỗi ngày hết cái sức của mình rồi thì mình sẽ nói chịu hết sức rồi. Mà nếu ngày mai, chắc là ngày mai chắc mình phải đính chính, mình cứ nói thôi đợi ngày mai mình đính chính đi. Rồi mỗi ngày mình nói thôi ngày nay mình cố gắng thêm một tí nữa đi, rồi ngày mốt mình đính chính, mình cố gắng thêm một tí mỗi ngày, bởi vì mỗi ngày mình thành một người tiến bộ hơn một tí, mình kiên nhẫn hơn một tí nữa. Ok. Pháp mình tu là vậy. Mình nói ngày mai mình chịu thua, thì trước khi ngày mai, trước khi mình chịu thua, mình chịu đựng thêm một tí nữa cái đã. Xong mình chịu thua sao? Rồi mình chịu đựng xong rồi, xong mới nói, bây giờ mình chịu đựng tới như này mà bỏ uổng quá. Chịu đựng thêm một tí ngày mai, ngày mốt đi. Mỗi ngày mình lừa mình thêm một tí. Mình đòi tự đòi hỏi dễ sợ như vậy. Các vị biết không? Tới một mức nào đó quý vị nói tôi đã chịu đựng như vậy rồi đó, bây giờ tôi bỏ cuộc hả? Còn lâu mới bỏ cuộc. Tôi không bao giờ bỏ cuộc hết. Mình chinh phục được luôn cái tự kỷ của mình, cái lòng ích kỷ của mình, cái lòng hẹp hòi của mình. Mình nhất định không bỏ cuộc. Không còn sợ nữa. Không còn sợ cái đau khổ của mình nữa. Mình chinh phục được cái đau khổ của mình. Mình chinh phục được luôn cái lòng sợ đau khổ của mình luôn nữa. Có cái khác nào hơn không? Cái này mình phải làm. Đâu có nói được. Mình thấy Phật Pháp nó hay dễ sợ. Tu nó vui. Cái hay nhất của cái Pháp này, thưa quý vị, là có một mình quý vị biết thôi, không ai biết hết. Có một mình quý vị biết thôi. Thật cái đó nghĩa là gì? Đó là cái bắt đầu của cái vô ngã. Nghe được không? Thì thật nói cái gì, cái thầy chưa bao giờ nghĩ đến cái chuyện như vậy. Ngày nay cái cô này cô hỏi tầm bậy tầm bạ, thầy cũng phải giả cho cô ấy. Lỗi cô này hết. Cô không hỏi sao thầy không bao giờ thầy giảng được hết. Thầy nghe cô hỏi thầy buồn quá đi. Thầy phải giảng cho cô, giải cho cô cái khổ tâm của cô. Tại cái cô này mỗi lần mà một lần người ta hiểu lầm cô khổ sở dễ sợ lắm. Cô rất là khổ sở. Nhưng thầy khuyên, cuộc sống mình sẽ có người hiểu lầm mình. Mình bao dung, mình chấp nhận cái chuyện đó đi. Mình chịu cái khổ đó đi. Rồi cái tu của mình. Chấp nhận cái hiểu lầm. Chịu đựng cái hiểu lầm. Thầy đó buồn quá. Chúng ta hồi hướng công đức xong rồi đi thẳng tới phòng dùng trai ngay lập tức nhé. Mình xin lỗi đã nói hơi dông dài tới ngày hôm nay. Trang 51.